Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài hữu ích của niệm Phật theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Pháp thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp gồm có tâm pháp và thân pháp. Tâm pháp là pháp niệm Phật, còn thân pháp là pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, và vài pháp phụ khác. Niệm Phật theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp chỉ dùng ý niệm, nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật, không khai khẩu. Những trích được sau đây lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những hữu ích khi niệm Phật theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp và nó có khác lạ gì. Xin mời các bạn theo dõi.
Người tu vô vi thực hiện pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp luôn luôn muốn đạt được một mục đích giải thoát, cho nên thực hiện phương pháp tu thiền. Trong đó chúng ta đã và đang dùng ý niệm nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải co lưỡi răng gầy răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho chấn động lực chuyển chạy tất cả toàn thân được khai thông những nẻo hóc lỗ bịch ở bên trong. Nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó là chấn động lực cực mạnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nam thập phương nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tại sao nói có sáu chữ này mà nó có thể khai thông ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta, để phần điển tâm trên bộ đầu được khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ? Chúng ta thầm niệm nguyên ý thực tập nhiên hậu mới thấu đạt được cái chấn động lực vô cùng này. Chính nó là phương châm để khai mở những sự lố bịch bên trong, và nó là một vị linh dược để cứu trị toàn thân. Luôn luôn chúng ta co lưỡi răng cờ răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cảm thấy có nước miếng dồi dào. Cái bọt nước đó là chữa trị bệnh nan y, là tâm bệnh của chúng ta. Rồi tiến tới cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ của cơ thể, trụ ngay trung tim bộ đạo. Thì lúc đó những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chúng ta sẽ dần dần tiêu tan, và chúng ta cảm thấy rằng cái tiểu thiên địa này, cơ thể này càng ngày càng nới rộng, thanh nhẹ, cởi mở và không bị kẹt ở trong tánh ý phàm tục nữa. Phải dùng ý niệm không được khai khẩu. Nếu khẩu khai thì thần khí tán, làm sao giữ được nguyên khí để trị căn bệnh nan y trong nội tâm. Người thế gian luôn luôn hướng ngoại, rồi đâm ra bị kẹt và không khai mở được, rồi đâm ra mở lời sân si. Còn người tu khép mình trong thanh tịnh, hướng thượng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới hòa cảm trên cả khôn vũ trụ, và chư Phật chư tiên mới chứng giám cho nó và quan chiếu thanh điển cho nó. Khi nó dùng ý niệm khai mở tâm trí thì ý tà không còn, lấy gì rước tà vào tâm. ý ta không có lấy gì rước ngoại xâm. Cho nên đây là cái phương thức cứu rỗi và là một chìa khóa để thông qua ba cõi tiểu thiên địa này, thượng trung hạ thông, thì ba giới ở bên trên thiên địa nhân đều thông. Chúng ta có thể giao thông liên tiếp bất cứ đi chỗ nào với một nguyên ý hợp với thiên ý, khai mở trần tâm và không có bị kẹt nữa.
Thưa thầy, con muốn hỏi rằng, thưa thầy, cái niệm Phật có giúp gì cho làm bớt được cái tánh nóng của mình hay không?
Chắc chắn là dẹp tánh nóng luôn. Chắc chắn lên như vậy.
Thưa thầy,
ban đầu nóng nó sẽ xô đuổi cái nóng ra ngoài. Và từ đó sẽ hết luôn. Niệm Phật nó sẽ xô đuổi cái nóng đi hết.
Thì trong bức hình mình cái cơn giận nó kéo nó có cách nào để
mình phải niệm Phật á, cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi làm gì nữa, thấy chưa? Tại mình không chịu niệm, mình đóng cửa thiên thế gian nó mới mở cửa thiên đàng. Nó đóng nhưng mà nó xét ở đó, công khai giữa trời đất coi, nó xét ở đó thì tự nhiên nó nguội. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra rồi. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình, nó không có ai hại mình. Cho nên phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Cố gắng làm thử thời gian biết đi. Trong 3 tháng liên tục vậy là thấy con người nó thay đổi được.
Thưa thầy, con có điều này. Con thường thì con chưa có dám ngồi thiền, nhưng mà con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Được.
Mà có bữa đó con, cách đây khoảng 2 tháng sau khi con đi Việt Nam về, trở về Mỹ, con nằm con niệm Phật mà con đổi lại con niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà khoảng 11 rưỡi á, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường, cái con nói thôi giờ con đổi con niệm thử cái kia. Cái con niệm thử thì tự nhiên cái con bay cũng như con đang nằm thì cái con đi lên luôn à, mà con biết mà con nhúc nhích không được, mà con nói chắc chuyến này con đi luôn rồi, nhưng mà con vẫn còn cái dũng, con nói con niệm hoài mà con nói nếu mà mở mắt té chết, con cứ niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm riết tới khoảng 4:30 5 giờ sáng thầy. Con nằm con nghe, con biết cái thân con nằm đó, nhưng mà con không có thể điều khiển con trở lại trí cũ. Cái con mới nói thôi để con nhúc nhích thử cái chân coi coi con còn ngủ hay là hay là con chỉ mê ngủ đi rồi con coi con thức hay con ngủ, con muốn biết vậy đó. Cái con nhúc nhích thì tự nhiên cái con trở về, con tỉnh trở dậy. Cái con nói không biết tại sao con cứ bị nó như
cho
vậy
nên đó. Con niệm Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là đại nguyện của ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời, mà khi con niệm tới Quan Thế Âm nó con cũng như đánh điện cho ngài, ngài chỉ có cứu thôi. Còn con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó chi định tâm, con hiểu không? Gia tăng cái trí con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với đại trí, kiểu định. Sau cái định con mới mở huệ. Cho nên nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế cũng có may mắn, nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ, không ăn chung gì đối với vô vi. Nhưng mà đi tới cái định rồi nó mới tới huệ. Nó sức mạnh của từ bi. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thầy đã giải. Còn con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm chỉ có cứu thôi. Thì chỉ kéo cái vía con đi thôi.
Con hí hí mắt con thấy rằng là sao.
Kéo cái vía con đi thôi. Hả? À? Cho mỗi người nào có công việc hết, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Di Đà sẽ cho con ổn định. Con càng niệm càng ổn định, càng niệm càng ổn định. Con thấy cái lực quân bình trong ngũ tạng của con đã sai bét hết rồi. Từ lúc ra đời là con vô tư, không. Không ghét ai, không thù hận, không có gì, không có buồn tủi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tủi là con mất quân mình. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó lập lại trật tự từ hạ thừa trước. Ở dưới này không ổn định, ngồi thiền không được. Nhiều người ngồi cái đầu rung lắc là ở dưới không ổn định. Từ lỗ rúng sắp xuống không ổn định, chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đầu nó mới ổn định. Từ rúng sắp xuống kiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đi lên là nó lên cảnh giới thiên đàng, sang suốt, ổn định vô cùng. có hai giới. Còn cái sự tranh chấp là ở trung thừa của con người. Khi mà giận ai cái thì thấy bạc sạch nó, tôi giận, tôi muốn giết rồi đó. Nó dồn vào trong cái gan, cái hồn nó xuống gan, nó làm chủ, làm dữ lắm. Nó muốn quánh nó bạc tay, tôi mới yên, quánh nó xì cái hờ ra cái này. Đó, cho nên trình độ con người ở ba giới thượng trung hạ. Mà người tu khi mà hạ giới chán trường rồi, họ mới bước vào cái cảnh tu. Họ thấy khổ quá, đau, thấy con người hại con người biến thành con thú, con người lại ăn thịt con thú, cũng như là con người ăn thịt con người, thấy khổ vô cùng. Thì lúc đó họ mới triền miên sống trong cái khổ. Mà khi họ sống trong khổ rồi là họ bước vào trong cái biên giới, khổ mới bước vào biên giới. Khi con cảm thấy khổ, con mới đọc linh cảm quan thế âm Bồ Tát, Ngài cứu con đi. Con hiểu không? Cho nên người đời thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai khéo Quan Âm và không có thực hành những tánh Quan Âm. Quan Âm là hiếu, thảo, trung, nghĩa. Phải hiểu cái tánh chất đó mới niệm Quan Âm nó mới có giá trị. Hiếu đứng đầu, dục là đại tội. Quan Âm thực hiện chữ hiếu, cứu chư vua cha, mà là phát đại nguyện để cứu tất cả chúng sanh. Cho nên bạn đạo Vô Vi câu thứ nhất, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải biết cái giá trị của hiếu nghĩa. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ, không đúng.
Xin phép thầy, biết có ai còn câu hỏi gấp không có, con xin phép hỏi thầy.
Rồi.
Thứ nhất là thầy, mấy năm trước khi con lúc ngồi thiền thì con hơi gục đầu xuống, nhìn con thấy toàn lương lương cá gì đâu không. Nghe thầy nói mấy 250 gì thì kheo ấy là chúng sinh được, con thấy chúng sinh được, thấy
là 250
gì. Con thấy toàn lương cá gì đâu không, chắc con
thì đó thì những cái phần đó nó vô nó hội tụ, mà bây giờ mình niệm Phật để cho nó hồi lại, cho nó hồi dương, nó ra hình hài đàng hoàng, ngồi đi đứng rõ rệt trong nước ta, dân giả đầy đủ. Nói không? Tại sao bỏ công niệm Phật cái gì? Đem pháp thủy vô để rưới tươi nó và để độ cho nó thăng hoa. Nói không? Cho nên niệm Phật là đem cho toàn thân toàn quốc được tu. Cho nên pháp Vô Vi này là toàn quốc, là cái tiểu thiên địa này toàn quốc được tu. Chứ còn không phải là như người ta tu cái lý luận đọc kinh rồi học mới lý thuyết, rốt cuộc trong này không có tu. Anh thấy không? Cái này bắt trong này tu, niệm mở khai triển làm pháp luân thường chuyển, từ thế kẹt đi tới thế thế thông. Đang từ tâm tối cô động mà không phân ra rõ rệt âm dương, ngày nay tu rồi nó phân rõ rệt âm dương hồn vía, rồi nó phân ra vạn linh muôn màu muôn sắc, nó thể hiện nó mới kết tụ thành Mô Ni Châu. Thấy không? Đó, rồi nó từ Mô Ni Châu nó biến thể thành hình hài, thì vạn linh ở trong này cũng đồng tiến hóa thành hình hài. Thành người càng ngày càng đông. Trong lúc tham thiền, ôi cha biết bao nhiêu giờ công phu, nghe rạo rạc biết bao nhiêu người lo sửa sạn vậy không? Đâu cần phải nhắc, đâu cần phải kêu, tới giờ ngồi dậy rồi. Cho nên con người tu về Vô Vi không có nên hướng ngoại và tranh chấp về chuyện đời, mà lo sửa mình, lập lại trật tự để hưởng những cái gì mình có, mới biến thành cái xa về Phật. Đức Phật đã thành công. Dạ. Như ông Tư đã tả hết trong Kinh A Di Đà là Ngài đã thành công. Thấy chưa? Rồi bây giờ chờ sự thành công của chúng ta phải làm. Phải làm mới có. Mà có nói ra người ta cũng không tin, cứ ráng làm rồi để tận hưởng. Rồi lúc trước khi chết chúng ta cũng biết cuốn sách như ông Tư vậy, để cho mọi người đồng hành. Nếu họ muốn tập đạo, thấy không? Như Điểu Xào Thiền Sư đó nói đó. Thấy không? Ngài nói chuyện của Ngài không á.
Ở đây thì mình niệm Phật, thế còn khi mà ở trên đó mình thành Phật rồi thì mình niệm cái gì?
Anh chỉ nhớ thôi à.
Dạ.
Tự nhiên nó phát quang ra.
Dạ.
Nó phát quang ra, nhớ nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Lên trên đây
sống với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. Thế nên trên nó cứ tà tà thôi, cứ loạn quạng vậy, không có cái gì khác.
Đâu có tà tà,
yeah.
Thiếu gì việc làm.
Yeah.
Anh phải làm cho anh tinh tấn, làm cho hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lấy chính mình mà hành sự đi.
Là hỏi về cha ba, cha của con. Cha của con là Trần Tính, theo pháp môn thầy ở Việt Nam lúc năm 1980. Rồi 5 năm sau thì cha con mất đi. Thì có nghe ở nhà nói lại là trong lúc trước khi hôn mê thì cha con có niệm Phật, có niệm Lục Tự Di Đà. Nhưng sau đó thì khoảng không biết bao lâu thì bị hôn mê, hôn trầm đi khoảng 1.000 đêm và mất lúc đó. Thì con có một cái thắc mắc là không biết là cha của con có được tiếp tục siêu thoát để mà lên cõi trên tu hành.
Nếu mà giờ phút lâm chung biết niệm Phật, có người ta sẵn sàng ra giúp. Lúc ra con đã dẫn đi hết. Dù gì rất đông, người ta giúp đỡ nhanh chóng. Nhắc là người ta tới rồi, không có quê trễ. Còn mới lo những người đó. Giờ phút lâm chung là biết niệm Phật là tốt lắm.
Trước khi bị hôn mê,
trước khi hôn mê là ổng là đến máu cao nó lên dội mà nhà không biết
đã bị chết rồi,
đáng lẽ đâu máu cao lên quý là niệm Phật nhé, nhưng có tâm tu không sao.
Còn xin cảm ơn.
Trong cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nhi là cái nơi mà cuối cùng ai mà tin có
phát
triển
bạn
thì
nó
phát
phát
triển
bạn,
làm
cái bạn ra cái do thì sao phát triển bạn, nó quân bình, nó phát triển bạn, đó là chi giới từ vi để cản trở tất cả những cái gì mà xâm nhập cơ thể của bạn không, còn tưởng tới đó là không có ai phá được. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô gì ngồi thanh lãnh, ý mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật Thích Ca, co lưỡi ra được ý niệm thành cái niệm Nam Mô Di Đà Phật không, thì tự nhiên cái luồng điển phát triển sáng rồi, niệm nhiều công đức nhiều thì sâu trụ nó sẽ lớn lên, giải trích hồi tối rồi thì có chữ vạn rõ ràng. Cái chữ vạn đó trong lúc nguy hiểm ma quỷ tới phá nó sụp chạy. Tự nhiên nó ra chảy một cái là đối phương phải tàn mạnh vậy. Tôi có nhiều trường hợp ở bên Đức tôi cũng bị vậy. Nó mới vô phòng tôi chưa có ngủ, hai con quỷ đó, hai con rắn đen nó bò ngay cửa sổ tôi, nó cũng là chết. Bà chủ này bà nhà có ma mà bà không nói mình, bà vô giới chỉ cho mình ngủ chỗ sướng, nhưng bây giờ thấy khổ rồi, nó tới rồi, sắp tới rồi. Bây giờ biết sao, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên thấy là chạy ngã hai con đó xuống, thế hiện lên thấy hai con người đứng. Cái chuyện lạ, tôi thấy cái sâu chuỗi mới làm sao có khả năng làm vậy, làm đứt đầu mạnh vậy. Cho nên giữ từ đi, giữ thanh nhẹ đi, là sức mạnh của tất cả không vũ trụ, không phải là mạnh của con người. Thì cái luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường chuyển luồng điển, mình nó thanh nhẹ, mình niệm Phật rồi, hòa với chấn động của tất cả không vũ trụ. Khi mà có chuyện gì nguy biến, nó hồi tụ lại là sức mạnh, rất mạnh. Tôi tiến hai lần, một lần ở Mạc Xây, ở nhà Mã Tâu Anh, đưa vô cái hầm tối hùng, tôi cũng vô tôi ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà ổ khăn ra, là ổ khóc, như người bánh tre. Tôi cũng chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói gì, Cậu ý tôi nói có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho. Nó hiện lên hai người thiệt lớn, lè lưỡi liếc tôi, chích chà. Tôi nói gì dữ quá, bí rồi bây giờ làm sao. Tôi nín thở, tôi thổi một cái, đứt khúc. Thổi bốn lần, đứt bốn khúc. Rồi sáng cái tôi ra, tôi nói, thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này. Em để tiền bán đi. Là cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi. Chết rõ ràng. Lê lưỡi liếm mình, nó còn gì nữa, thổi nó đứt.
Làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật, chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức, thì tròn trịa cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa. Và đó, cái tập thị phi nó sẽ dễ. Người mặt đất hay thị phi nói chuyện người này người nọ. Nói cao nhất là bọc xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình. Càng ngày càng tròn trịa thì luồng điển nó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và chỉ nó chỉ phát triển mà thôi. Phát triển thì công hiến cho người khác.
Phải thương yêu. Người tu đi trước phải thương yêu. Phải nói tất cả những gì có khả năng phát triển và chỉ cho họ thắp cái đèn lòng họ để họ đi. Cho họ bơ vơ lắm, họ đau khổ lắm. Họ có đèn họ không biết nhung không biết làm sao để thắp, lấy cái nhiên liệu ở đâu mà thắp cái đèn lòng cho của tôi nó sáng ra. Cho nên các bạn ngày hôm nay đã có nhiên liệu rồi. Các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lấy nhiên liệu của các càn khôn vũ trụ về thắp cái đèn lòng các bạn. Lò lửa lớn của Thượng Đế đã sắp sẵn, lửa tràn giang khắp mọi mặt để độ các bạn tiến, độ cho tâm các bạn sáng. Và các bạn niệm Phật rồi, trụ tâm rồi thì đèn lòng nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Đấng Cha Trời đã vì bạn quá nhiều, mà chính bạn là một người phản bội đối với Đấng Cha Trời mà thôi. Chúng ta nhìn nhận ăn năn hối lỗi thì bề trên xóa tội cho chúng ta. Có tội thật, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tranh chấp, còn sân si, còn mê loạn, còn đòi hỏi địa vị. Nhưng mà có địa vị rồi không biết làm sao đây.
Thấy càng thấy chân lý, càng thấy sự sai của chính mình. Chứ không phải thấy chân lý rồi tôi đắc đạo. Sai, tôi sai, tôi phải sửa. Cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai, chẳng có ai sai. Các càng không đủ điều đúng, tôi sai. Vì tôi không có hòa cảm với tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Bởi vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược là đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chuyện hòa với mọi trạng thái để thức tâm là tiến lên. Nghe nó rất dễ, nhưng mà phải làm sao cho nó khỏi chỗ đó. Phải mượn cái pháp khư trực luôn thành được. Phải hành. Hành ngày hành đêm. Tại sao nó kêu hành ngày hành đêm? Là vì mình sai ngày sai đêm. Cái hành ngày hành đêm nó mới khôi phục. Đó. Nó mới khôi phục. Nó sai ngày sai đêm nó bây giờ phải hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc mình phải niệm Nam Mô A Di Đà để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đồng, thức tâm. Đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì được. Tâm này nó bộ thiên cơ lắm này, bộ máy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc. Có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết làm. Để đi làm con ma chơi. Bà tà nói bậy là ma đi.
Thưa thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã gặp phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không động loạn lắm. Qua Mỹ hơn 2 năm nay chúng con động loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không?
Chỉ có niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự tiến rũ ở ngoại cảnh. Hiện tại thấy cái áo họ cũng tốt, tiền họ cũng tốt, nhà họ cũng cao, tâm mình động.
Nhưng mà niệm Phật mình thấy cái nào nó quân bình, không có phải lo, thì tâm nó không đặt. Có chút xíu thôi sang một lê đi một cặp. Chọc cái đó hay quá, cái áo đó tốt quá, xem TV thấy cô đó đẹp quá là đậm rồi. Một chút xíu thôi là nó đậm. Một ngày biết mình những chút như vậy nó phải nặng. Chứ mình hạ tình công ta nó rút cái điểm xuống. Ông Tư nói hồi xưa nói tiếng Việt Nam là hạ tình công tác, người ta không hiểu cái điểm bị lôi cuốn xuống. Những người bên Mỹ đây là hạ tình công tác nhiều lắm. Tuần này nó mới ra chiếc xe Honda mới, nghỉ mua chiếc xe mới rồi. Cái ao mới, nghỉ mua ao mới, nó kéo 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 xem nó hạ tình. Không hay, cho nên phải trì niệm Phật quả, tu thiền quả. Đừng cho mình là đúng là đúng, không có đủ đâu. Đời nó vĩnh mình biết bao nhiêu mà còn không đủ. Sáng nào bật TV thấy có đồ mới không nữa.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động. Mặc dù có răng kề răng, co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đạo Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biệt chuyển điển quang ở trong mình, hay là do trực điển tung lên?
Với luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy, thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh. Tới đó là tịnh rồi. Xuất phát đó là tịnh. Thanh tịnh.
Cho nên niệm Phật là khai mở đại trí. Đại trí trở về không, thì mới thấy thực chất nguyên lai bổn tánh của chính mình. Không phải ngước mặt nhìn trời mới thấy mình, nhưng mình cúi đầu vẫn thấy mình. Trong nội thức là mở rồi, thì từ đó nó mới dẫn tới thức hòa đồng, an vui và không có giận hờn bất cứ ai. Tâm thức tràn đầy sự vui, mà đi đến đâu người ta cũng thấy quý mình. Tại vì xưa mình muốn người ta quý không ai quý, muốn người ta thương không ai thương. Bây giờ tự động có người ta thương, để chứng minh sự khai mở đại trí nó có, nó mới nhận được thanh quan điển lành của vệ trời, mà là tiến hành trong vũ trụ.
Thí dụ như những người mà người ta không có niệm Phật được thì có thiền được không thầy?
Phải niệm Phật. Niệm Phật là tâm, tâm pháp. Nó phát triển khối óc, đại trí nó mở. Còn thiền là cho cơ thể nó bình an.
Cho nên mình phải trở lại khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi, là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một lúc như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến.
Cho nên đã nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất tự trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng toàn thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên quy một. Lúc đó thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang.
Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trượt phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tìm bất cứ ai.
Đó là kêu bằng tà khí đi ngang thôi. Còn tại sao niệm Nam Mô Di Đà Phật mà những phần đó nó lại tan? Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật là cái thức hòa đồng mở lục thông. Thành ra khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó thì nó phải ngã về của chính nó. Cho nên tương lai các bạn sẽ gặp hung quỷ tới bóp cổ các bạn, chẳng có sợ, chắc cứ từ tâm thanh tịnh Nam Mô Di Đà thì nó kéo lên. Nam Mô Di Đà Phật là các bạn có thể vượt qua ba cõi tam giới thì cứ đi thẳng, cứ đi đi lên 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 tới đó nó hết sức rồi, tự nó rớt xuống. Con quỷ là đi tới từng đó không qua khỏi mặt trời được, nó phải rớt xuống, lăn 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 rớt xuống, quy lại hành của nó chứ không phải tan ra.
Cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm cái đó. Cái đó là chấn động lực từ cơ tạng hòa với cả không vũ trụ. Đó là ánh sáng để đuổi tà mà không ai biết. Cái bí quyết đó.
Thế nhưng hơn gặp nghiệp là xong vậy?
Thì bây giờ mình có cái phương pháp rồi, mình biết là mở cái thức hòa đồng là ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đó. Và cái đó mình có làm hay không? Muốn được cái kia phải làm cái này. Mà muốn nhưng mà không làm cái này thì không bao giờ có. Nói cái co lưỡi niệm Phật thôi, nó sơ vậy thôi, làm được không? Phải làm được cái đó mới nói chuyện thôi. Còn làm được đâu là miễn, bởi vì cái thức hòa đồng phải có chìa khóa mở chứ. Thì nó đồng chung một nguyên lý mà. Còn có chìa khóa mở làm sao được.
Lúc cây còn niệm Phật được có thấy mấy cái linh hồn ở ngoài đi không tới đâu, hôm đó người ta có niệm phật
độ là cầu siêu cho họ.
Vì những phần con thấy đó là những vong linh mà con ăn vô trong cái cơ thể con nó bơ vơ, vì họ làm gì con đâu có biết được đâu. Và ngày hôm nay con niệm Phật thì nó đồng thức và nó sẽ tới với con, lúc đó càng niệm càng độ được vạn linh trong một thế gian. Được cái tiểu thiên địa này không có nhỏ đâu, đường đi lớn vật và vạn linh độc đắc, chứ không phải việc làm của một mình con chỉ có một chút liên quan thôi, nhưng mà việc làm nó cũng cửa nhiều chuyện hơn, bỏ mấy cửa trong đó đầy đủ. Mình phải tận độ chúng sanh trong cái điều kiện này mới ảnh hưởng được chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh là sống chung với mình, nhưng mà chúng sanh trong thiên nhiên địa bản lên trong thiên nhiên địa này. Cho nên con cứ trì niệm Phật, con mới cầu siêu cho những bản lên đó. Trước kia mình ăn cũng như ăn sung sướng cũng như cách đã hồi đó, bây giờ mình phải tặng đồ cầu siêu ở thiên ngoại thì càng ngày cái bộ đầu con càng sáng và con cảm thấy rằng đó là tòa sen nhân và cái đạo.
Kính thưa thầy, khi là một phần thanh nhẹ của tiếng niệm Phật. Như vậy, niệm Phật có thông kinh kỳ bát mạch trong cơ thể của mình không?
Đúng. Niệm Phật thì thông kinh kỳ bát mạch bên trong. Cho nên nước miếng chuyển chạy đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đều hội tụ lại thành ra cam lồ nước ngọt. Xuống cổ họng.
Ý thức chúng ta càng ngày càng mạnh, tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua. Ý lực đó đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái lời, khiến tới đạo rõ ràng.
Cho nên cái lực tự Di Đà, người tu vô vi là cũng quan trọng sau chữ này. Tôi nói, lúc tôi tu và tôi ngộ được sáu chữ
Còn những cái gì mà ông Tư nói, những cảnh tiên nhà Phật không bao giờ tôi để. Tôi tìm cái gì nói để tôi đi tới. Từ ngày mà tôi nghe ông nói Nam thật sống, Nam lửa kinh đinh, tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Kinh đinh là cái gì? Mà Nam là phương Nam mới là thật, là có lửa. Mà làm sao có lửa? Từ đó tôi nghĩ ngay cái xe hơi. Có cái viết là đi đề mình đặt kinh đinh.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là tiếng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết. Những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Theo tư đẹp ai thích cũng ẩm. Mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về quê xưa chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạng, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình. Cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Người nào cũng có cái hương đăng ở trong người, người nào cũng có ánh đèn lóng lánh trong tâm. Cho nên phải niệm Phật. Mình ngồi đây mà mình thấy sâu chuỗi nó chạy, cái đèn bật sáng, nhắm mặt thấy sáng, tất cả đều vui tươi. Làm có chữ vạn chạy rõ ràng, có lục trời rõ ràng, trong thanh bình. Thì lúc nào cái tâm cũng thanh bình. Mình được khuyên mọi người đi làm gì, ngồi niệm Phật, nhắm mắt. Niệm 5-10 phút, 20 phút, có người niệm cả giờ đồng hồ, niệm được cứ dịch niệm thì nó bật cái này, nó mất cái này đi. Nó mới mở cái minh cảnh đại vào trong. Mình hồi nào giờ không làm thầy tướng, mình nữa biết là chút nữa có thằng nào tới thăm tôi. Cũng thấy mặt nó vậy, vui. Thầy nhiều khi dòm cái tay cũng thấy. Cái đó là nó thông cảm với nhau rồi. Dễ hiểu. Không biết cái sống rất đơn giản, không có gì hết. Tivi đó bật ra cái thấy hình. Cho mình nên ông này có tivi không, tại sao bật ra không thấy hình? Tại vì lộn xộn. Ăn uống lộn xộn, nói năng lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn, làm dây động lúc nào cũng sóng gió trong nội tâm. Không có thành tựu. Thành là không thấy. Cái chuyện đó không phải khó khăn như con người. Mà tại con người mất trật tự. Con người có trật tự thì rất dễ thấy hết. Cái tivi nó đã dạy con người hiểu, bật cái ra có cái hình kia, nó đứng nó hát ở đâu bên Mỹ mà bên này thấy rõ hả dạ không? Mình cũng có cái radar nhưng mình không bật cho nó vô. Tâm mình sắp lộn xộn. Cho nên tôi mới học chỉ vì cái khoa học quyền bí là niệm Phật để nó ổn định, quân bình, rồi tự nhiên nó sáng. Ngồi vậy mình niệm Phật, mình thấy cái phần hồn mình mặt mày đẹp, môi son, mắt lóng lánh, mình vô mình thấy nó vui. Thành ra muốn tìm cái góc ngồi cái niệm Phật. Ở đâu cũng tìm cái góc ngồi cho nó yên thân. Mà để thưởng thức những cái gì mà mình có. Hay lắm đó. Trong đó vui lắm chứ không có buồn đâu. Cho nên nhiều người sợ tôi buồn, muốn dẫn đi đây đâu. Chứ tôi ở mình là tôi yên. Nhắm mắt nằm vậy cũng khỏe rồi. Vì giờ nó quen rồi, giờ nhắm là thấy mình đi ở chỗ khác. Mình đâu có ở trong nhà này đâu mà lo.
thầy cũng phải làm sao thầy? Dạ con phải làm sao cho cái con giải nghiệp được?
Muốn giải nghiệp thì phải làm niệm Phật. Bởi vì mình còn hãnh diện là được sống ở trong cái tiểu thiên địa này, được làm chủ cái tiểu thiên địa này. Cho nên mình phải niệm Phật, niệm thường, niệm vô, niệm niệm. Phải nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa đồng thống nhất. Thì đi tới chỗ nào mình cũng là chìa khóa mở đường cho thiên hạ, chứ không phải thiên hạ mở đường cho mình. Cho nên đã chìm đắm trong bể khổ và có cơ hội thức tâm thì mình mới thấy sức mạnh sẵn có của chính mình.
Thầy con học nhẫn là cái căn bản để học bị ví dụ.
Học nhẫn thì phải biết niệm Phật. Bởi vì chủ nhẫn ông tạo sao nhẫn được mà trong này lục căn lục trần ta chặt một chút nó gây lậu. Nó kêu chủ nhẫn ông có lậu. Thấy không? Vì trong này nó chưa ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Khi mà đối phương ta chống trả mình chỉ lấy cái thức hòa đồng mà để hóa giải trực của đối phương. Thành ra một chập thì mình chỉ không có nói gì hơn, mình thấy rõ người đó cũng như mình. Thành ra mình không gây lộn. Vì cái tính chất người đó là tính chất của mình trước kia, nhau không có khác. Đâu gây lộn gì.
Sự trong gai ai cũng có, trở ngại ai cũng có. Bất cứ gia đình nào cũng có sự trở ngại, mà chỉ có thanh tịnh dũng chí là giải quyết tất cả. Mà nuôi dưỡng không được thanh tịnh dũng chí đó là chỉ có thất bại mà thôi. Cái xác mình có trượt có thanh, dục là trượt, thanh là hòa. Mà dục là nó trượt, dục nó càng ngày càng ích kỷ, càng độc tài, càng xấu xa. Một người hết dục nó chỉ có hòa cảm, thương yêu, xây dựng. Có hai chiều hướng rất rõ ràng. Cho nên tại sao kêu các bạn niệm Phật cho nhiều? Niệm Phật là chúng ta đang cấy một ý lực tốt đẹp, hướng về sự quân bình, hướng về sự sáng suốt đại bi của trời đất mà tiến thân. Thì cửa trời trước mắt bạn tới đâu, bạn thanh tịnh là bạn xuất ra đó, đâu có đi xa. Phải vói lên trời rồi khổ cực đâu có, thanh tịnh là có bằng sức được à. Có một chút xíu ý lực đó là tạo thành kết quả tốt ở tương lai. Mà không chịu làm rồi đâm ra trách móc, rồi trách móc luôn người trịch truyền pháp, thì mình thấy có lỗ.
Con tu đã lâu, công phu đều đặn, tự kiểm chứng thân tâm lượng không ở được bao nhiêu. Khi hoàn cảnh đến, thường là con rất khó tha thứ và thương yêu. Phải chăng con đã hành pháp không đúng?
Vậy niệm Phật chưa đầy đủ thôi. Niệm Phật đầy đủ là nó mở lĩnh từ bi và nó dễ tha thứ. Từ khi mà niệm Phật đầy đủ là cái lực lượng nó dồn dào và luôn nhìn bộ đạo. Và cái bộ đạo của chúng ta sẽ thêm lớn là bộ đạo tự. Có một học rõ với cái đạo á, thì lúc đó mới tha thứ. Con kẹt nó này là con gắn con ơi khó hạ thịt. Khi mà lúc trung tiên mở rồi dễ hạ thịt. Nó về thông rồi có gì nó hãy làm.
Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy là ô chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình. Khi mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đó. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo nữa. Để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì gia can con cái đều tốt. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia can. bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ai nó phóng cho đối phương, đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quá ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi như vậy, cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời.
Không có đòi hỏi cái gì, chỉ sửa, chúng ta có sẵn rồi, chỉ sửa, giải, tiến, đi lên, là dứt khoát mọi sự việc. Cho nên ở đời kêu dứt khoát, người ta không dứt khoát được, vì tâm đời lui lôi cuốn, ô trượt, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật, từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dạy công liên tục như vậy thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tên ơi, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dạy công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi.
Cho nên tu thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm. Sáu chữ của đầu đề Phật pháp mà còn không minh mà niệm hoài, niệm một triệu ông Phật rốt cuộc cũng không biết mình là ai. Cái đầu đề không có biết, lật cả cuốn dictionary đọc rồi rốt cuộc rồi chán à, không có tu được cái gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi mới hiểu hết từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc, khai thông thì khoa học quyền lý. Cho nên phần hồn bất diệt vô sanh là vậy, chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh phải giữ lấy để hành mà tiến, chứ không phải hiểu lấy vô sanh mà để tự thị hạ hiếp người khác. Không, vốn của mình là vô sanh, nêu nhịn nhục để thăng hoa tu thân, cải tiến cuộc đời, sống nhẹ nhàng ở cõi sau. Cõi kiếp này chúng ta là từ kiếp trước thấy rõ, kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới thọ nghiệp nhiều. Mà kiếp trước chúng ta hiền, ngày nay chúng ta lại được nhẹ nhàng chút thôi, chuyện trước mắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng để tiến hóa mà không đi còn trì trệ thì chừng nào mới thọ hưởng được cái tâm thức hòa bình. Miệng đòi hỏi hòa bình mà hòa bình có sẵn không khai triển làm sao có hòa bình. Quân bình không có lấy gì hòa bình. Cho nên luật tự là đem lại sự quân bình, chống động nội tâm nội tạng, khai thức nó mới tiến đâu hòa bình. Nó mở thức, nó mới biết nó là vô sanh, nó mới nêu nhẫn nhục, nó hòa bình.
Từ kích động và phản động, thiếu nhịn nhục không học được. Nhịn đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Ngày đêm lo niệm Phật cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chúng nó. Trong sáng suốt chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục, động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục, nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những sự trần trượt, và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta.
Thế là cái điện cũng là cái thế nào cũng không? Thì có cái pháp sẵn, niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó quân bình dùng điện nó mới trở về thân, không có ôm chấp và không có lo nữa. Nên thật sự phát triển, đang ngộ không là giác ngộ. Vạn sự trên đời là không có gì thì bản thân của chúng ta ôm ấp bao nhiêu năm rồi ra đi của ta còn chạy không. Thế nên gian không có cái gì là thật. Cho nên mình ca tụng chuyện này thì mà giam hãm được là một cấp thiên vô vi từ trở về ánh sáng như là như mọi sự vụ. Ánh sáng là không mê không chấp. Mà chúng ta tu hành tạo những cái ánh sáng là không có cái gì. Nó sẽ tạo ra.
Chính Đức Phật đã thành công.
Chuẩn bị tiền mới đi trước đã thành công. Do sự cố gắng giải tỏa phiền muộn sai quay trong nội tâm mới thành đạo.
Này đây, ngày nay chúng ta nói gương gì đấy?
Nói gương ai?
Của những vị đã thành công.
Mà những người vị thành công lưu lại những gì?
Những lời nói quý báu và kỹ thuật thao gỡ những nghiệp tâm của Ngài. Và Ngài mới đắc đạo hành động cho tới lý thuyết.
Mà ngày nay chúng ta đã an thức, đã hiểu rõ chưa
vỏn vẹn những nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm.
Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta
và để cho chúng ta tiến hóa trong ba cõi.
Nhưng mà chưa ý thức nổi.
Thầy giải thích tại sao mà sáu âm ba của tiếng Nam Mô A Di Đà Phật có cái khả năng mở được sáu phương xa để cho con người minh tâm kiến tánh.
Cho nên pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Cho nên chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển là cho hít một hơi từ cày rúng để ngực tung lên bờ đầu là chúng ta lấy thanh khí điển cả cả không vũ trụ. Và ý niệm của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy rằng cái luồng điển nó mở trong cái lục tâm. Cho nên tôi đã thường giải thích Nam thì cái người mà thông bên trong rồi thấy nó trụ đây và nó mọc sang ra. Nam thập phương Nam lửa minh đinh. Đó là cái mát điện, các bạn đánh tới đây nó xẹt lửa, hay lửa không? Trên trời không có cửa mà có lửa chặn được. Nếu các bạn không tạo được một cái luồng điện, luồng lượng điện nhẹ đó, thì các bạn không có bao giờ xuyên qua cái lửa trên thiên đàng, thiên đàng được, không vượt qua. Mô chỉ rõ vật vô. Người thế gian không thấy mà yêu thương sẽ thấy. A nhâm ý gồm thâu nơi thận. Cái thận của ta ở thế gian này, trái cặp này nó cũng là thiên môn của thể xác và thủy điện tương giao, thấy không? Thì ba cái đó nó trụ là cũng là tinh khí thần trụ và để dẫn tiến hóa phát triển vô cùng. Di là phát triển tới vô cùng, đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Tổ tiên lâm chúng ta đều phát quang vạn linh đều gieo bằng chủ nhân ông thức tâm tự tu để hòa học với tất cả không vũ trụ. Phật hay hát tự nhiên như mình. Nói chuyện Phật là nó chạy xuống đây. Nói Phật nó chạy xuống đây. Tư hải quy gia. Cho nên tu theo Phật không có động ai. Biết tu, sửa tu. Tôi có sự sai lầm, tôi có sự tâm thối. Tôi sửa tôi để tôi tiến hóa. Cho nên Đức Phật đã thành công, Đức Ca đã thành công. Đức Ca đã bỏ sự quyền nguy của Ngài và đi ra sự tu. Chánh trị nắm trong tay không làm, chùa chiền tốt đẹp không ở, ra rừng để tu với thứ nhiều, vì Ngài đã thức tâm, thấy rõ sự thanh tịnh là quan trọng. phút mỗi người phải trở về sự thanh tịnh.
Thầy nói cũng như là con có nhận thơ đầu tiên thầy viết á, thì cũng như hôm nay thầy nói thì con nghĩ rằng nếu nói thầy là giáo chủ hay là thầy thì có thể là thầy đã khai mở và thầy đã thấy được cái tâm của con, thầy cũng khai mở được hiểu. Như thế thì thầy nói là vì khi con làm việc đó thì con cần phải để trong lưỡi và niệm trụ tâm Phật ở đây. Thì như thế thì hay nói là khi mình làm việc là mình phải làm tận lực thì đương nhiên rồi, nhưng mà như vậy thì làm sao thế nào để nhiếp tâm, tại khi mình phải nhiếp tâm thường xuyên thì
cái khi mà anh làm anh ôm một công việc cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trung tâm đây là anh đang ôm gom trở về cái không, mà khi anh làm việc và anh tận tâm thì anh đi về cái gì, về cái không cũng là niệm, mà niệm tất cả cơ tạng lục căn lục trần của anh phải quy nhất trong cái việc làm đó, tự nhiên nó về không, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà anh đem ôm cái này rồi anh ôm cái này, anh ôm hai cái nó lộn xộn hơn.
Như vậy cái nào để mà giúp tâm được thầy?
Giúp tâm được chứ, bởi vì anh làm tận tình tận tâm, mà việc làm của anh phải quán thông được cái này là cái gì đây này. Tôi đang chế cái ly, tôi lấy đất, đất của ai, đất của trời, tôi sẽ đặt câu hỏi. Thấy không? Rồi, cái đất này nó phải do trong cái tưởng, có cái tưởng của tôi nắng thành cái hình. Rồi tôi đem vô lửa, tôi đốt. Tôi mới cảm thông cái đất này nó có tội tình gì mà tôi phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa, trở nên một cái ly phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi, thì nó phải chịu đốt. Lúc đó nó cũng la làng vậy. Trong lúc anh đốt nó la làng, anh mới cảm thấy rằng trời đó, thiên địa nhân ba cõi đang đốt tôi, tôi cũng như nó đang đốt, đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái lý tốt đẹp, phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ một người nào bất phân giai cấp, trong thức bình đẳng. Thế cái ly biến thành một chân tâm từ bi, tận độ chúng sanh. Rồi tôi mới nhòm cái ly này, tôi mới xét cái tâm tôi đã làm được gì ngày hôm nay. Tôi còn so đo, tôi vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng sếp nó hiếp tôi, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn như nó chê tôi. Tâm tôi không có trụ. Niệm Phật để chi? Để trụ tâm. Mà việc làm lúc làm trụ tâm là được rồi, là tương đương với niệm Phật. Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật rồi còn làm là hai cái nó phân tán lộn xộn, làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học. Cái chuyện đương lý chơi mà anh không hết mình đó, anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó mà anh không hiểu, anh đứng anh dòm đó, anh thấy anh bực mình rồi đó, không có chơi được. Mà anh trụ tâm rồi, anh chơi game anh cũng mê muội, trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng. Mà cái máy đó đâu chia sớt từ sự thông minh của một người, của một khối óc, chia sớt có một góc thôi, nhưng mà làm cho mình như là quên quán một hơi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết à, vô đó chơi chơi. Rồi bây giờ mình trụ tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tôi qua 2 tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tôi chơi, rồi đấy tôi phải đi làm. Thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi, cái việc gì mình cũng quan thông được trong sự thanh nhẹ. Và mình sẽ sửa được cái tánh không có nóng nảy, không có bận rộn, và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cắm cỏ cũng có cái hay, cộng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh trụ quả diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn. Không có cái nào mà vật vô tri, cái nào nó cũng biết cái bản thân của nó. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào cũng có cái miệng để hút nước, để ăn. Mà cọng cỏ nào cũng hút nước để mà sống.
thì cái thức bình đẳng mình mở rồi. Thương yêu tới cổng cỏ, thương yêu tới một đoá hoa để trong căn phòng của mình, một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó cũng ung nở tươi hơn ở chỗ nào khác. Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa, hòa với chấn động của vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. À, trong cái phòng thiền của anh trang bị, anh đặt một cái chậu bông thôi, nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng, thương yêu, tha thứ, xây dựng, tham thiền trong ổn định, thì tự nhiên xung quanh những cái chậu bông nó tươi.
Cái bông này cũng đại diện được này. Đừng nói bạn là sao đại diện không được Thượng Đế. Thì Ngài có sự hiện diện ở đây, sự thanh cao đó triền miên không ngừng nghỉ. Nếu các bạn trở về với tâm thức của chính bạn bằng một cái pháp, bằng một cái chìa khóa đi ba cõi là năm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cứ trì niệm đi rồi các bạn thích. Hồi tôi tu đó, tôi cũng ra tôi nói người này người kia tu, thầy bùa tới phá, thầy pháp tới phá. Vì tôi lấy gì tôi đỡ, tôi cũng học bùa tôi lấy gì tôi đỡ, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi niệm thôi, niệm ngày niệm đêm được. Chứ bây giờ nó có đánh mình cứ niệm Phật thôi chứ biết sao. Tôi hâm rõ ràng anh giảng gì, anh biết gì mà anh giảng, tôi cho anh lá bùa lên chết đó. Thì tôi phải niệm Phật chứ tôi lấy gì trong ta. Từ đó tôi mới khám phá ra cái nguyên lý rõ rệt. Ngày hôm nay cống hiến cho các bạn vững tâm đi trên đường tôi đã và đang đi. Dùng ý niệm đi, niệm rồi nghe hơi thở mình chạy trong Nam Mô A Di Đà Phật. Rất rõ ràng nó là sức mạnh từ bi. Sức mạnh từ bi chứ không phải tầm thường. Hòa giải chứ không có nghịch mà đập, không có hòa giải, không nghịch đập. Hòa giải thì các phân phương diện trường tồn và thăng hoa. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy càng ngày bạn càng đắc. Bạn trí thức không, bạn tốt không, bạn hòa, bạn chịu cởi mở không, không còn thư nghịch với chúng ta. Nhưng mà lúc đầu luôn luôn phải có thư nghịch, vì chúng ta vốn là nghịch. Gặp phải thư nghịch kích động mới giải cái nghịch cho chúng ta, mà mới tiến tới cái chữ hòa. Lúc đó cái tần số thay đổi, tần số thay đổi, tần số điển quang thay đổi, chứ không phải không khí thay đổi nha. Cho nên nói chuyện như tôi chặt nó vui. Có gì tôi là bạn, bạn là tôi, có cái gì đâu mà buồn. Dũng là phá mê phá chấp được mới là dũng nha. Còn mê với chấp thì dũng gì?
Chú hè.
Không có mê chấp. Ai trách mà ai ghét, ai nói quan cũng vậy. Ân sư của mình, mình lấy quan làm ân, thấy không? Thì mình mới vượt qua được. Tự nhiên đánh võ, đánh thái cực thì chỉ đưa tới nó vuốt cho nó đưa đi luôn, nó đi. Đấy không? Võ thuật, tu cũng đâu, ta cũng phải có cái pháp của người ta đó. Mình có cái pháp thuật của mình là nhẫn, hòa, tiên. Mà lấy cái gì làm chìa khóa, Nam Mô A Di Đà Phật làm chìa khóa.
Thưa thầy, cái vô vi này nó có nhiều cái mà nó bí ẩn, nó ẩn tàng ở trong cái nội thức, cái nội tâm của mình. Rồi làm như có cái linh tánh, chẳng hạn như con đi đâu về cái con đi chợ hay đi đâu rồi đi vô mấy cái hàng thịt rồi nó làm cho mình cũng như là phải thanh lọc đó. Thì làm như mình về mình mở cái vừa bước vô cái nhà mà trước hình thầy với Đức Công Tư á, thì tự nhiên con làm như có một cái lò điển thanh lọc cho con khỏe nhẹ.
Khỏe rồi, khi đi vô nhà thịt á thì nó hút cái hơi trượt vô. Mà chị phải niệm Phật ở đây, chị giải liền. Chị đem lên trên, đem thẳng. Ở đây nhà vạn linh này, chị em đang bị nạn này, bây giờ tôi cứu. Thì tôi cứ niệm Phật, từ tâm vô trong cái hàng thịt, cứ niệm Phật. Đi đi, đi đi, đi giải thoát đi. À, đi luân hồi để kịp, để tránh cái tội của kỳ thở. Chấp nhận hy sinh, hạnh hy sinh là quý nhất. Mình cứ nói vậy. Trong tâm mình nói với niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, đi tới hàng thịt, vừa đi là vừa đem biết bao nhiêu người ta theo mình.
Như thưa thầy, tối con ngồi tiền về, thì con nghe dưới đất, mình khóc, nó la, nó rên, làm ơn cứu tôi đi. Tôi khổ quá, tôi này kia nó khóc,
bây giờ niệm Phật, niệm Phật.
Dạ, hay niệm Phật,
chứ niệm Phật, chỉ niệm Phật là độ người ta, chị không có sợ, sợ đâu có được. Sợ tu cái gì?
Con nó là niệm
Phật, không, cứ niệm Phật độ nó. Nó đi theo, nó thấy cái ánh hào quang nó đi theo để nó tu. Nó là còn tâm đời, tâm tà thì nó khóc la, thì mình cứ lo niệm Phật để phóng hào quang cho nó, cái ý tưởng phóng cho nó nhẹ. Cho nên nhiều chủ restaurant tôi bắt bể băng trong cái tủ thịt á. Người ta kêu để băng giảng bàn thờ cho tôi, kêu mày để băng giảng ra tủ thịt á. Vì tôi thương mấy người đó. Mấy người đó bây giờ nó bị tội rồi, nó xuống, nó phải hy sinh. Cái xác nó được tiến hóa làm con người, thì nghe băng giảng cho nó đi, nó đi luân hồi, nó chấp nhận, để trong cái nhà nó yên.
Trung tâm bộ đầu các bạn cứ dùng trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có 6 chữ, học có 6 chữ mà học không nên thân đó, thì không có tu làm cái gì, có 6 chữ thôi. Thầm niệm nguyên âm để giữ cái nguyên khí và trị bệnh tất cả toàn thân là tâm bệnh của chúng ta. Điển thanh khai triển trang hòa, lúc nào mà nó phát triển rồi, các bạn yêu thương tới cọng cỏ, học cát, học sản, các bạn cũng quý. Các bạn biết nguyên lý của nó là vô cùng, thì không có bao giờ mà các bạn dám chê bai.
Thế tu không có làm gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đó là một chìa khóa duy nhất. Biết cách niệm đúng, niệm co lưỡi răng kề răng, là cái chấn động nó mở lục thông, không phải chuyện giỡn. Thì mở lục thông rồi có gì buồn phiền đâu. Biết rõ mình sống tạm, an vui, dấn thân tận độ rồi sẽ ra đi, chứ mình có làm gì hơn thiên hạ đâu. Đi giai đoạn, tới giai đoạn đó là đã phá mê phá chấp rồi.
Cái kêu các bạn trì niệm Phật là xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thông, nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quang điển lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta từ giây phút khác. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta không còn mê tín nữa, chính tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy, mà các bạn không làm thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín, mà thánh tiên Phật đều nể và khen tặng các bạn. Một kỳ công có 6 chữ đó mà làm thành một kỳ công, cho nên 6 chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong nguyên lý đó. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy để đem cái đạo vào tâm. Cho hồi nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tâm. Tụi vô trong sách nó lý thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm tâm Nam Mô Di Đà Phật mà nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi, thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa nha. Có phải nói rộng không? Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền bí thực tế, chứ không có xạo lao và tự lường gạt nữa. Không có sự tự lượng gạt. Các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu thầy kệ, họ nói lý thuyết thầy kệ.
Ngày hôm nay có cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn thường niệm. Nội trong 6 tháng các bạn thấy tôi đã giải nghiệp trong tâm. Linh diệu vô cùng, nếu các bạn niệm được liên tục là các bạn mở tâm mở trí và pháp quang sẽ mở ẩn hiện trong con mắt của các bạn và thường độ chúng sanh trong tình thương và đạo đức.
Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ. Không giờ phút khác nào tôi không niệm Phật, ngay tới bây giờ cũng vậy. Đang nói chuyện các bạn, cái phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn luôn, nó mới phát quang ra. Thì khi tôi nói pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên. Niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có lý thuyết càng gian đại hải cũng phải quy về sau chữ. Nghe tôi đi để niệm Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đày đọa nữa. Và sẽ mở tâm như hòa thanh tiếng. Học hỏi vô cùng.
Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương. Thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đao. Bị chém giết. Mà trả thù. Qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này? Bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia kia nọ, đủ chuyện hết. Nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này, nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nên đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời. Thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật. Mà khi không phạm luật rồi mới được nhàn hạ sung sướng. Chứ mà tiên tại trần. Người biết trì niệm Nam Mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến. Không được, không nhận cái tiếng trời mưa. Vì chúng mới tu để tiến tới bất đậm. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó. Đúng, nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm. Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi sẽ giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oán đâu. Ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chữ tôi là Ngài lấy độ tôi. Cứ nghĩ cái chuyện này là dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn xu đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Và khi chiếu rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật, các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa, và nghĩ về sự thương yêu xây dựng. Ngoại thân.
Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh Trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nhân viên vô tha. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. À, rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có mong ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở.
À, rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật, cái thức hòa đồng nó mới mở. Và chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái nó thành phải, là phải chỗ nào? Vì trình độ của họ tới đó, họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó, họ phải làm như vậy. Mà nó qua cái thời tuổi đó, nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó, thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi?
Thưa thầy, khi có hai cái tư tưởng mâu thuẫn và đối nghịch nhau và thể hiện cùng một lúc trong nội tâm, và con được cảm nhận được cái giá trị của hai tư tưởng đó, biết cái nào là xấu, biết cái nào là tốt, thì trong trường hợp đó thì đó có phải là một cái sự thử thách hay là một sự bất quân bình trong nội tâm?
Có phàm và có chân ở bên trong, cho nên phải niệm Phật để thống nhất thiên lực, bộ đạo, tâm lực và địa lực. Cho nên ba cái đó chưa thống nhất thì mình thấy mâu thuẫn, cho nên phải cố gắng niệm, thường niệm, đi tới vô việc niệm thì thấy.
Tại sao khi nổ bộ đầu, tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung hoa hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thực hành thét rồi con người nó hiền lương.
Niệm Phật là điều quan trọng nhất của tâm linh, nó là chìa khóa tiến vào ba cõi. Cho nên con đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật, là đó con đường có thể trở về. Còn cái phương pháp thiền là lập trật tự cho cơ thể được bình an, quân bình để trả nghiệp thân. Còn niệm Phật là khai triển tâm pháp rõ ràng.
Đó, cái nhìn của người đạo nó khác hơn cái nhìn của người đời. Cho nên người đạo phải niệm Phật cho nó mới mở cái cánh cửa này là sơn định. Nó mở cái cánh cửa này nó mới nhìn rộng hơn, thấy rộng hơn. Cái nhìn rộng hơn là người đạo quân bình rồi mới nhìn rộng hơn được. Còn người đời họ nhìn rộng không được, thành ra họ bị ràng buộc bởi cái dâm dục. Cho nên bây giờ khoa học cũng giúp đỡ, lấy kiến hiển vi, nhìn cái cô đó thì kỹ, cô đó không có đẹp. Bây giờ mình mở đây, mình không cần cái máy của khoa học. Mình mở đây mình nhìn, mình biết cái khổ của cổ rồi, mình đâu có nhúng tay vô trong cái khổ gì nữa. Mình chỉ biết cứu giúp thôi. Làm sao cứu giúp được nè? Tội nghiệp nó đang chìm, nó trong gì chìm trong cái biển yêu của trần gian. Thành ra cái tâm mình không bị lợi dụng, không bị thu hút bởi bên ngoài. Cái tâm mình luôn luôn liên hệ với vũ trụ lớn rộng.
Thưa thầy, những người mà lúc mà có mặt trong lúc mà những người sắp sửa chết
thì đọc những thiên nhiên câu thần chú thì như thế nào, theo thầy thầy khuyên như thế nào?
Đọc chỉ ở đồng này thì chỉ đọc Nam Mô Di Đà Phật để cái điển mình quân mình đưa là đi, cái điển của mình thấy niệm Nam Mô Di Đà Phật nhưng mà nó chuyển chạy cơ tạng nó hướng thượng, nó đưa người ta đi được nhẹ nhàng. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mình không thấy sáng là người chết thấy sáng, nên ngó ngay trung tâm chân mày của họ thì có thể rút họ về hội tụ ở đó đi dễ hơn. Thăm người bệnh cũng vậy, chú ý chỗ này, chú ý cô họ và mà niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để họ nói chuyện, để mình nói chuyện, vì mục đích mình tới là liên lạc với phần hồn, không phải liên lạc với cái xác, phải giữ thanh tịnh mới có sự giao cảm được.
Bây giờ cái niệm cái Nam Mô Di Đà Phật vô thay thế là bắt buộc cho nó thay thế, mình phải đổi tánh. Cái Nam Mô Di Đà Phật đổi tất cả cái tánh tình từ nhìn cái cái gì quan trọng, mà Nam Mô Di Đà Phật mình hiểu rõ cái A là nước, Mô là không khí, A là nước, Di là khác biệt, A là bọn sản phẩm, và cái gần họ có nó sống trong cảnh đó. Bây giờ mình nói mình biết cái sáng suốt này rồi, cái sáng suốt trong cơ thể mình nó cầm gần nó hòa đồng với lại những cái cao từ đi không có sáng suốt, thì nói từ đi sẽ tâm ác độc làm sao từ đi được.
Thưa thầy, như bên nhà thông tiền Đức Phật Di Đà có 48 lần, nhưng mà trong đó có một lần nếu mà bình thường con người không có tu á là làm gì tội ác, thì nếu mà trong phút mà tâm chung á thì nhất niệm mà niệm được người câu Phật thì sẽ được giảng sanh cực lạc. Như vậy thì có những cái người đó, trong khi những người đó là họ có một cái tiềm năng hậu cũng là cái ý niệm và niệm Phật, thì như vậy họ không có hành theo pháp vô duyên như vậy thì họ sẽ có được giải thoát.
Họ ngày đêm sống chung với chúng sanh trong cái cảnh khổ mà họ biết niệm Phật triền miên như vậy đó, họ cũng được đi về vậy.
Nhưng mà
thường
họ không biết Phật, nhưng mà trong lâm chung được.
Trong phút lâm chung làm sao biết được, cho nên ông Phật Di Đà Đà ông nói trong giờ phút lâm chung mà niệm Phật là người đó đã trì niệm nhiều, tới giờ đó mới niệm được. Chứ còn giờ đó giờ phút lâm chung mà bạn đi kêu cái người lâm chung nó niệm Phật nó niệm được, biết đâu mà niệm. Nội cái đau đớn này nó chạy theo cái đau đớn thôi, nó phân tán mình theo nó niệm. Cho nên Đức Phật đã nói rằng lúc giờ lâm chung trì niệm mấy câu là người ta rước, là người đó đã niệm ngày niệm đêm rồi, tới đó vừa niệm cái câu thứ 10 là người ta rước, hiểu không? Cho nên nhiều người không có hiểu, nó để giờ đó rồi thân dành băng kia nó niệm Phật cho nó đi, cho con gì tưởng là một chuyện dễ quá.
Cái tội đó các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở trần ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức điếc mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao về trời, thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ đà đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được. Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được.
Người đi trước bắt đầu cũng đi đó, cũng đi nó, nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa. Tôi mua cái thực hành á, thấy mình thì đi tới mà nó được. À, cỡ thương, cỡ rước, rồi đi đi tiếp rồi. Đó xuống kia dính á, anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính á. Hai pháp nó nhất định dẫn đi địa ngục nó cũng nghĩ chuyện tu mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng là khóc đứng đó thôi, khóc theo người ta hết hồn đi. Người ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật đâu mà cứ giữ tâm niệm Phật, giữ lâu cũng niệm Phật, đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật tâm tịnh xét gì xét sao mình đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi là loạn hết rồi, đi phân tán tinh thần phân tán.
Thưa thầy, làm thế nào để quên được quá khứ, không dự trù tương lai và hưởng sự an lạc hiện tại?
Chỉ niệm Phật cho nó quy hội được, nó mở được cái khuyết ở trong ngũ tạng và khai triển quy nhất. Nó đi tới cái chỗ kêu bằng thức tâm, nó mới trụ trên trung tâm bộ đạo. Lúc đó nó mới đi tới cái giới đó được. Thì mà con mới nó cũng không thể nào được. Mới nó còn nhớ lên vậy lãng giảng, bây giờ hồi nào giờ nuôi rước cái đó vô. Mà bây giờ niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nó mới giải lần ra, chứ không phải thể giải một lúc được. Vì mình thâu vô bao nhiêu năm mà mình giải một lúc đó cũng được, không phải có thì giờ nó giải. Thì khi mà nó trụ điển lên bồ đầu là nó quên hết à. Nhưng mà muốn nhớ nó là nhớ, nhớ rõ ràng, rành mạch, nhớ cái nguồn gốc của sự việc. Nói ra nó hay, cũng cái việc đó mà nói đi nói lại nó hay lắm, nó mở trí cho người ta.
Nó soi hồn thét á, cái quả tâm giải rồi, nó niệm Phật quân bình, tánh nóng nó bớt. Lúc đó là những bạn bè nó mới sợ đó. Khi nó thiền rồi như kéo cái lỗ hủi là bông cai vậy.
Tướng ảnh có gì mà phải vuốt ra để đổi này.
Nó nóng tánh, nóng tại chỗ đó. Sửa nó là đừng ít năm nữa cái lỗ mũi nó khác. Nếu làm đúng như vậy lỗ mũi mới đẹp lại. Rồi lỗ mũi đổi rồi cái tánh nó dịu lại. Khi nó bắt đầu sửa thì cũng như con ta rờ cái mặt nó nhọc, lỗ mũi nhọc, bắt đầu sửa tánh. Như cái niệm Phật luôn luôn, nó phải niệm Phật luôn luôn. Nó ngứa lỗ tai, ngứa con mắt cũng phải niệm Phật. Chiến thắng cái dầm tánh, phải chiến thắng cái dầm tánh nó mới định được.
Sửa cái máy này nó khó lắm, chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật mới sửa được.
Cho nên nhiều chuyện phải học là vô cùng. Yeah. Nhưng mà cái áp lực phạm làm sao vô cùng? Chỉ gom gọn quân bình nó mới đạt tới cái thứ tự. Cho nên tôi chỉ cái đường đó định niệm Nam Mô Di Đà Phật để nó quân bình rồi. Nó sẽ chuyển phá mình mà. Mở được cửa này mình mở cửa kia. Cửa này mở được làm sao mở cửa kia. Hiểu chưa? Thì phá đời nó những cái lắc léo với chút xíu thôi. Thêm một răng thì nó mở cửa kia. Nó bớt một răng mở cửa nào, hiểu không? Mà cũng nằm trong một nguyên lý mà thôi. Cho người đời nó khó là vì họ không hiểu.
Cho nên người tu phải biết điển cái phương pháp của vô vi đây. Tu soi hồn pháp luân thiền định là lấy cái nguyên khí của vũ trụ khứ trượt lưu thanh, lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh trong óc thì cái trí nó mới mở. Niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết thì ma quỷ không có nhập.
Do cái tâm á, cái tâm chấp à, hờn người này, ghét người kia để trong bụng hãi nó. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình vô trong phòng ngồi niệm Phật tìm cái cách giải tỏa cái ghét này. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó. Là mình thích chơi cái gì mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó. Rồi mình mới trở về tự chủ. Đó thì mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha, ai hại mình.
thì con người nó vui thêm nữa, đâu có buồn. Cho nên người đạo đâu có ăn nhiều, người đời mới ăn nhiều, người đạo ăn rất ít, nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều, ăn cơm chút rang, chút muối, chút cơm, người ta ăn đủ rồi. Mà ta nhai thiệt kỹ, nhai cho nó tan trong nước miếng. Cho nên cái bản Nam Mô Di Đà Phật tôi đã nói rồi, nước miếng là trị bá bệnh. Mà chúng ta nghĩ lên trung tâm bộ đầu, co lưỡi răng, kề răng là lấy cái thiên quả mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống, là niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều rồi tự nhiên các bạn không có ăn nhiều. Khi mà co lưỡi răng, kề răng là chấn động cả ruột gan hết, những khối thần kinh nó làm việc đều. Niệm thế nó thông nhẹ. Chứ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu, càng ngày nó càng mở trí, nó thông minh hơn.
Lòng từ bi mọi người phải khai triển, mở ra mới thấy rõ giá trị của đồng tiền là sự nhìn nhận của nhân loại. Mà giá trị đồng tiền bất diệt của Thượng Đế là sức mạnh của các căn cốt vũ trụ để vượt khỏi tất cả những tai nạn sắp tới. Nạn hồng thủy, nạn động đất. Thấy chúng ta ngày hôm nay ở đây, nhưng mà ngày mai biết đâu xảy ra một chuyện gì, rồi chúng ta làm thế nào. Chúng ta phải biết ngay lối thoát của chính chúng ta là trung tâm bồ đạo. Bất cứ chấn động gì xảy đến, nhà cửa nát tan, nhưng tâm chúng ta không có bị nát tan. Phải hướng thượng. Cho nên bắt các bạn may mắn vô cùng, may mắn hơn những người không được tham dự đại hội này. Biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giữ nguyên lý tâm thức tiến hóa, thăng hoa. Nãy giờ các bạn thấy tâm thức các bạn nâng nâng đi lên, khai triển. Đó là nơi các bạn đã được đi, có đường lối rồi các bạn ơi. Tự nhiên và hồn nhiên các bạn đã đạt được rồi. Thì từ trong cái cơ duyên này, các bạn cứ nhớ nung tâm, nung đúc tinh thần để tiến qua. Chúng ta có 3 ngày đại hội, nhưng mà chúng ta có thể sống triền miên như cả ngàn năm mà chúng ta được cơ hội tái ngộ.
Niệm Phật là lập lại trật tự trước. Rồi cái trí nó mở, nó đủ trí nó mới thanh tịnh sửa sang được. Sửa sang nội thức trong con người là một quốc gia, chứ không phải chuyện nhỏ. Sao vậy? Quốc không phải nhỏ, lớn lắm. Ở trong này lớn lắm. Lập lại trật tự được rồi mới sống an nhiên, rồi mới ảnh hưởng người dân được.
Khi mà mới chữa bệnh, khi mà mình mới dùng đất một lần cái bệnh đó, mà thầy nói là
cho nên bây giờ tại sao nó bệnh? Vì trong đó nó chưa thức, nó mới bệnh. Bây giờ mình cứ niệm Phật để chữa trị bệnh, cứ niệm trì, nghĩa là trì Nam Mô A Di Đà Phật, thì trên dưới phải đồng nhất theo lệnh của chủ nhân ông, muốn như vậy không được cả. Nếu mà nó không chịu niệm là trong đó cái phàm não mình phân rõ ràng nữa. Mình thấy cái phàm nó muốn lấn áp tôi, nhất định tôi phải trị nó, tôi phải chiến thắng nó. Nếu tôi không chiến thắng nó làm sao tôi là người trị bệnh cho tôi, thấy không? Mà nếu tôi không chịu trị bệnh cho tôi là tôi sẽ tạo lỗi thêm, thì chắc chắn là cửa địa ngục tôi tránh không khỏi rồi, thấy không? Mang tiếng tu mà thiếu tu, thì tu là phải ở trong cái thức hòa đồng. Và vạn linh hợp nhất duy nhân là không phải là chúng ta sống ở đây chỉ một mình phần hồn thôi. Có vạn linh mới có cái tiểu thiên địa, cái thể xác. Có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan rõ ràng mới cảm nhận được cái màu sắc ở bên ngoài. Nếu trong này không có đứt một sợi dây gân cũng không có cái màu sắc đó. Cho nên sự liên lạc ở bên trong nó là cũng như bên ngoài, vô cùng tiến hóa chứ không phải giới hạn. Mà mình bị cái tánh nó đàn áp thành nó giới hạn, nó làm cái tánh sân tâm tối. Bây giờ mình phải làm sao sửa cái tánh hòa đồng, lấy cái gì? Phải trở về với nguyên lý chung của cả càn khôn vũ trụ, là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói chữ Nam nó chạy đi đâu, mà nói chữ Một nó chạy đi đâu, phân minh rất rõ ràng. Cho nên cái chấn động lực của cơ thể mình là chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Nếu mình khai thông được rồi thì cứu mình được. mình không tự cứu, chẳng ai cứu mình được. Cha mẹ sinh ra để đó vậy thôi, chứ đâu có cứu được. Mình không cứu thì không ai cứu mình. Cho nên hồi đó tôi cũng có cái tánh eo hẹp như vậy, niệm Phật cho đến nỗi ngồi niệm như vậy. Cái dược nhìn mà nó nhột ngay chỗ này, nhột thật kệ. Rồi bà Tám đi ra kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thật có lẽ thấy kệ. Cứ niệm Nam Mô như Phật, niệm như thần công, niệm ngồi như thần công, không chơi ai hết.
Như vậy khi cái lưng xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ hay màu sáng lên, rồi sau đó nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó. Rồi niệm Phật một thời gian thì nó chạy như cái hạt chổi, nó chạy như sâu chổi vậy đó. Hay là nó có cái hình sắc sáu cái lục, cái như thầy đã mở lục thông rồi, mà con muốn hỏi sáu cái đó nó mở. Thì khi người hành giả mở được cái lục thông, thấy sáu cái hình tượng bằng sáu cái nguyên thể điển giúp mình, đó là bộ hạ của mình, hay là có những cái hình thức như thế nào? Kính
đúng,
xin thầy.
Đó dạ. Là lục căn, bộ hạ của mình. Có lục trăng căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là không, chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiếng nữa, và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điển rõ, nó chạy như sâu chuỗi, sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. Đó, mà nó thông minh. Nhờ chủ nhân ông niệm Phật, chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho lục căn lục trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm, và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó, khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được, vì chúng ta trì niệm chưa đầy đủ. Cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắt nẻn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Hồi nào giờ mình không làm thơ, mình tưởng là mấy ông đó cao siêu, mà mình bắt được luôn điển đó rồi á, biết ra siêu diệu vô cùng. Mình thấm kia, mình thấy cần học nhiều hơn. Cái óc anh như miếng gương, mà gương bị bụi phủ rồi, chừng nào nó mới sáng. Bây giờ mình phải chùi nó mới sáng. Mình niệm Phật là mình chùi nó, mình chùi nó rồi tự nó phát triển. Mình thấy cái tôi có còn hơn cái tôi học. Tại sao tôi không xài cái tôi có? Niệm Phật rồi tự nhiên nó thích tâm. Mà mình chịu niệm Phật rồi á thì nó quân bình, lần lần nó quân bình, cái nào vô tự động nó giải, không cần anh phải suy nghĩ để đuổi nó đi, nó tự động như vậy, không tự nhiên và hồn nhiên nó khôi phục rồi, thì cái gì tới nó dần ra, hay lắm.